Mình thấy màn hình con chia sẻ không ạ? Thì hiện tại mình đang ở lớp học của mình đang ở tuần thứ 34. Tuần thứ 34 rồi. Và mình đang trong phần luyện tâm chung với Đào Lộ, chia sẻ với Phạm Vi Nhỏ. Thì như trong những buổi ôn tập và trước đó con có nhiều lần chia sẻ với Đào Tràng là trong phạm vi nhỏ của Lam Rim thì mình người người thực hành người thực hành nỗ lực để phát được tâm buông xả. Tâm buông xả đây là mình phát được tâm không còn bám chấp vào hạnh phúc của đời này. Thì để phát được tâm buông xả đó, phần đầu của phạm vi nhỏ, thầy đã hướng dẫn mình khá kỹ về thiền quán về vô thường. Bởi vì cho tới chừng nào chúng ta chưa thực sự trải nghiệm được bản chất vô thường của đời này thì mình sẽ rất khó phát triển được động lực mong muốn được 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 thoát bám chấp khỏi cuộc đời này. Cho nên phần đầu của phạm vi nhỏ, giáo lý hướng dẫn mình thiền quán về vô thường. Và mặc dù mình là người học học theo đạo Phật thì có thể trước khi học Lam Rim mình cũng đã nghe rất nhiều về vô thường rồi. Nhưng khi học cụ thể trong Lam Rim thì khi nói đến thực hành về vô thường để giúp mình bản thân mình hiểu về vô thường thì mình thực sự tiến hành thiền quán về vô thường thông qua việc suy nghĩ về cái chết. Với mục đích là khiến cho cái trải nghiệm về vô thường phát sinh, thực thụ phát sinh trong dòng tâm thức của mình thì lúc đó mình mới thực sự có kinh nghiệm về vô thường, chứ không đơn thuần là hiểu về vô thường trên chữ nghĩa mà thôi. Thì thiền quán về vô thường thông qua nghĩ về cái chết, chủ yếu là thiền định 9 phần về cái chết thì trong buổi học trước trong thầy đã hướng dẫn mình khá kỹ và con cũng đã ôn trong buổi trước rồi. Hôm nay con chỉ nhắc lại sơ như vậy thôi. Và phần thiền quán về vô thường cộng với việc nghĩ về những nỗi khổ của chúng sinh trong cõi người và cõi thú và nỗi khổ của chúng sinh trong cõi địa ngục thì tất cả những phần này với mục đích là thứ nhất là như thầy đã nói trên lớp là mình phải nghĩ về nỗi khổ của người khác, của chúng sinh khác, của những người gần gũi với mình và của những loài thú với mục đích là để thứ nhất là để giảm bớt cái bám chấp vào vào cái nỗi khổ của riêng mình và thứ hai là để dễ dàng phát triển được lòng từ bi. Bởi vì nếu suốt 24 giờ một ngày chúng ta cứ liên tục nghĩ về những cái trở ngại trong cuộc sống của bản thân mình thì mình không thể nào có cơ hội được phát triển được lòng từ bi. Cho nên khi khi mình bắt đầu nghĩ rộng ra, mình bắt đầu nghĩ rộng ra, bắt đầu mình suy nghĩ về nỗi khổ của những người khác. Ban đầu mình sẽ không biết những người khác, những người gần mình khổ như thế nào đâu. Nhưng mà khi mình học đến đây, mình bắt đầu mình nghĩ rộng ra, mình sẽ bắt đầu thắc mắc. Thậm chí những người cùng trong gia đình mình họ đang nghĩ gì, họ đang trải qua những nỗi khổ nào mà mình trước giờ mình không thấy. Và thậm chí những kẻ thù của mình, những người bạn mình rồi mở rộng ra kẻ thù của mình họ đang có những cái phiền muộn nào. Khi mình bắt đầu thắc mắc như vậy thì mình bắt đầu tìm hiểu và tìm hiểu xong mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng khi mà mình thực sự hiểu được người khác và thực sự biết được những người xung quanh mình họ đang trải qua những nỗi khổ nào thì phần còn lại của thực hành phát triển tâm từ bi sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì đó là một trong những lý do để mình có thể suy nghĩ, đó là một trong những lý do mình nên nghĩ về nỗi khổ của chúng sinh. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà ở trong Lam Rim đề cập, đó là cái tiêu đề mà con đang chiếu trên đây. Tiêu đề số 2 ở đây, con ngay con trỏ chuột của con nghĩ về khổ hay vui trong tái sinh kế tiếp ở một trong hai nẻo luân hồi. Một trong hai nẻo luân hồi ở đây là một trong hai nẻo luân hồi đây là có hai nẻo, mình chỉ có thể đi vô hai nẻo thôi. Một một cái là một bên là cõi trên, một bên là cõi thấp, cõi cao và cõi thấp. Thì ở đây trong phần phạm vi nhỏ thì mình nghĩ về những nỗi khổ ở cõi địa ngục, những nỗi khổ ở cõi ngạ quỷ và những nỗi khổ ở cõi súc sinh, tức là tóm lại là ba cõi này là ba cõi thấp. Thì tại sao mình phải nghĩ về những nỗi khổ ở ba cõi thấp? Bởi vì ở phần sau của giáo lý, phần phần quy y, có nói đến hai nguyên nhân chính yếu của quy y. Đó là nguyên nhân thứ nhất, để mình phát tâm quy y, đó là mình sợ hãi rơi vào cõi thấp, mình sợ hãi rơi vào cõi thấp. Và nguyên nhân thứ hai khiến mình phát tâm quy y Tam Bảo, đó là mình tin rằng Tam Bảo có đầy đủ phẩm tính và năng lực để bảo vệ mình khỏi rơi vào cõi thấp. Hồi nãy mình nói rằng mình tu tập theo phạm vi nhỏ là để từ bỏ bám chấp vào đời này. Từ bỏ bám chấp vào đời này, điều đó cũng đồng nghĩa rằng mình xem trọng cái hạnh phúc ở ở đời sau hơn là đời này. Mình xem trọng cái mình những người mà đang luyện tâm để phát triển được động lực tu tập của phạm vi nhỏ thì sẽ xem trọng hạnh phúc ở đời sau hơn là ở đời này. Mà để đời sau có được hạnh phúc thì mình phải phấn đấu để được sinh lên cõi cao ở trong đời sau. Và để làm như vậy, để sinh lên cõi cao thì mình phải tìm mọi cách để có thể tránh rơi vào những cõi thấp. Và một cách gần như là duy nhất và dễ nhất để giúp mình tránh rơi vào những cõi thấp, đó là nương tựa vào Tam Bảo. Và để nương tựa vào Tam Bảo thì trước hết mình cần phải có cái nguyên nhân thực thụ để có thể phát triển tâm quy y một cách thực thụ trong dòng tâm thức mình. Thì hai nguyên nhân để mình quy y Tam Bảo, đó là thứ nhất mình sợ phải rơi vào những cõi thấp, và nguyên nhân thứ hai là mình tin rằng Tam Bảo có đầy đủ những phẩm phẩm tính và năng lực có thể giúp người thực hành những người thực hành như mình không phải rơi vào những cõi thấp. Cho nên sau sau phần suy nghĩ về nỗi khổ của những cõi thấp thì chúng ta qua phần quy y. Cho nên ở tiêu đề hai số 2 lớn in đậm ở trên màn hình này thì giảng dạy những phương pháp để được tái sinh, để được hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp, thì đó chính là mục tiêu chính của những người nỗ lực tu tập trong giai đoạn chung với phạm vi nhỏ. Thì ở phần đây là phần số 2, còn phần số 1 trước đó ở trên góc trên này thì mình nỗ lực để phát sinh khao khát có được tái sinh tốt đẹp bằng cách là thiền quán về vô thường, quán về những nỗi khổ ở đời này, vân vân. Và sau khi mình đã phát sinh được cái khao khát có được tái sinh tốt đẹp, tức là có được hạnh phúc ở đời sau, thì bắt đầu mình sang phần thứ hai là giáo lý hướng dẫn mình những phương pháp để được hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp. Và điểm đầu tiên trong những phương pháp để có được hạnh phúc ở đời sau chính là quy y, mà giáo lý gọi là cánh cửa thiên để đi vào nền giáo lý, đó chính là quy y. Thì khi nói đến quy y Tam Bảo thì con nghĩ rằng phần lớn các anh chị thầy cô trong lớp mình đã đến chùa y rất là nhiều rồi. Là những người Phật tử, mình sinh ra ở ở xứ của mình sinh ra thì nhiều khả năng mình có một cái niềm tin tự nhiên vào 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 Đức Phật, bởi vì chịu ảnh hưởng của gia đình rồi của những người xung quanh, vân vân. Thì mình nhiều khi mình giả sử mình còn nhỏ, mình gia đình cha mẹ dẫn mình vô chùa để quy y, mình có luôn pháp danh, mà nhưng mà khi quy ở chùa như vậy mà nếu mình không học thì mình vẫn không hiểu rõ trọn vẹn quy y đó là như thế nào, và nếu như quy y ở chùa rồi và về nhà mình để một bên, mình không nhớ lại tất cả những điều đó, thì cái quy y đó chỉ là quy y đó chỉ là một cái lễ quy y thôi. Nếu mình chỉ ngừng lại ở việc là đến chùa gặp một xin một vị thầy truyền giới cư sĩ cho mình, truyền giới quy y, truyền giới cư sĩ cho mình, rồi mình về mình để yên đó, mình không ngó đến, mình cũng quên luôn mình cần phải giữ những giới nào, thì đơn thuần thì cái buổi hôm đó mình gặp vị thầy ở chùa chỉ đơn thuần là một lễ quy y. Và nếu như mình không làm gì thêm thì cái tâm quy y sẽ không được phát sinh ở trong dòng tâm thức của mình. Cho nên Lâm Rim trong phần này nói rất kỹ về quy y. Tổng cộng có 5 phần. Thứ nhất là nguyên nhân quy y. Thứ hai, quy y ở đây, chữ quy y có nghĩa là một chữ từ Hán Việt, và dịch ra chữ thuần Việt có nghĩa là quay về nương tựa. Chữ y có nghĩa là nương tựa vào, còn chữ quy có nghĩa là quay về. Mình hiểu nôm na theo chữ thuần Việt là về nguyên nhân quy y. Cho nên phần thứ nhất nói về nguyên nhân quy y là ở ở trang 581 quyển Lam Rim số 1. Phần thứ hai, mình nói quy y là mình nương tựa vào những nơi nào. Những nào thì mục này có hai phần, mình cần phải nhận ra những chỗ nào đáng để nương tựa. Mình nhận ra rồi thì mình cần phải tự thuyết phục bản thân, lập luận để thuyết phục bản thân tại sao những nơi đó là những nơi đáng nương tựa. Và mục thứ ba là khá quan trọng, là làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y, tức là trong mục thứ ba này trong mục thứ ba này có chỉ ra bốn tiêu chí để mình xác nhận xem trong tâm của mình đã phát sinh được cái tâm quy y chân thật hay chưa. Và bốn tiêu chí đó bao gồm: thứ nhất, biết rõ những thiện đức của chỗ quy y của mình. Thứ hai là biết rõ sự khác nhau giữa ba ngôi báu, tức là Tam Bảo. Cách kiểm tra thứ ba là kiểm tra lòng tin của mình, là quy y do lòng tin của mình. Và thứ tư là kiểm tra xem mình sau khi quy y Tam Bảo rồi, cái tâm của mình có còn còn chấp nhận một nơi quy y nào khác hay không. Đó là bốn cách để mình xác nhận xem trong tâm mình đã phát sinh được tâm quy y chân thật hay chưa. Và mục lớn thứ tư là những lời lạc của con xin lỗi. Mục lớn thứ tư là những lời lạc của quy y. Và mục lớn thứ năm, lời khuyên sau khi quy y, thì lời khuyên sau khi quy y mình gọi chung á, mình hay gọi chung là giới quy y, là lời khuyên liên hệ đến mỗi ngôi báu. Nói riêng thì quy y ba ngôi báu rồi, mình có những cái giới nào mình giữ đối với từng ngôi báu, và lời khuyên liên hệ cả ba ngôi nói chung. Thì con sẽ đi lượt qua trong sách để xem mình phải có khi mình quy y, thì nói đến nguyên nhân quy y thì mình cần phải phát triển những nguyên nhân nào, mình vì sao mình phải quy y. Thì ở đây trong sách trang trang 581 trang 581 có một bài kệ của trong một tác phẩm nhan đề Tiếng cười du dương của ngài Lô Sang Rạc Ba. Bản chất chân thật của quy y vì ta rất sợ chính ta và vì ta biết Tam Bảo có năng lực che chở ta. Đây là điều mà ta gọi đấng toàn tri. Thì ở đây như con vừa chia sẻ, nguyên nhân thứ nhất, quy y vì ta rất sợ chính ta. Rất sợ chính ta ở đây. Đoạn tiếp theo giải thích, ta cần cả hai nguyên nhân. nỗi sợ khổ trong sinh tử và các đọa xứ, và niềm tin rằng một khi đã đặt niềm tin vào Tam Bảo thì Tam Bảo sẽ có năng lực che chở ta thoát khỏi những nỗi kinh hoàng. Cho nên nếu mình nhìn lại, mình giả sử mình đã quy y nhiều lần, mình đã đến chùa tham dự nhiều lễ quy y, nhưng mà mình cần phải nhìn lại vào tâm mình, xem ở trong tâm mình khi mà mình nói đến việc quy y, mình đến chùa mình dự buổi lễ quy y, thì trong tâm mình có đầy đủ hai nguyên nhân này hay không. Nguyên nhân thứ nhất, nỗi sợ khổ, mình sợ khổ đau trong cõi sinh tử và sợ bị đọa vào các cõi thấp. Và nguyên nhân thứ hai, và mình có một niềm tin rằng khi mình đã nương tựa vào Tam Bảo thì Tam Bảo sẽ có năng lực bảo vệ mình thoát khỏi những nỗi khổ ở nơi những cõi thấp đó. Tiếp theo Lam Rim nói, nếu chúng ta không có hai nguyên nhân ấy thì không quy y được một cách thuần túy. Một lần nữa, ở đây giáo lý nói, nếu chỉ thiếu một trong hai nguyên nhân thì tâm quy y chân thật sẽ không phát sinh trong dòng tâm thức của mình. Bởi vì nếu không sợ khổ thì ta không nghĩ đến chuyện tìm một chỗ để nương tựa. Và nếu không tin tưởng vào đối tượng mình nương tựa thì ta không nhớ đến niềm tin của mình, mà chỉ đọc lời quy y ngoài miệng, mà trong tim ta không đặt hết tin tưởng vào vào nơi đó. Ở đây nói, nếu mình không sợ khổ thì không nghĩ đến việc tìm nơi nương tựa. Và nếu mình đã nương vào, mình đã chọn một nơi để nương vào rồi, mà mình không tin tưởng vào nơi đó nữa, thì mình cũng không có thể nào gợi lại cái sự nương tựa của mình vào nơi đó. Và cái việc nương tựa vào nơi đó chỉ là cái lời nói ở ở trên miệng mình mà thôi, chứ không phải là ở trong tâm. Tiếp theo, trong sách nói mỗi phạm vi, trong ba phạm vi đều hàm chứa lý do chính yếu để quy y. Phạm vi ở đây tức là ba ba phạm vi tu tập của Lam Rim, phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Với phạm vi nhỏ thì lý do quy y là sợ chính mình phải rơi vào các đọa xứ. Với phạm vi trung bình là sợ nỗi khổ trong cả sáu cõi luân hồi sinh tử. Với phạm vi lớn là tâm từ bi bao la khiến ta không cam lòng trông thấy cảnh khổ của chúng sinh. Ở đây Lam Rim nói khá cặn kẽ về ba động lực tu tập trong ba phạm vi. Với phạm vi nhỏ thì mình mong muốn thoát khỏi bám chấp vào đời này, mà muốn có hạnh phúc vào đời sau, cho nên mình phát tâm quy y. Cho nên chỉ là ba ba chỉ Tam Bảo đối với mình chỉ có một, và chỉ ba ba ngôi Tam Bảo ở đây là chỉ có Phật Pháp Tăng thôi. Tuy nhiên khi mình tu trong phạm vi nhỏ thì mình phát triển tâm quy y bằng với một động lực khác. Mình tu trong phạm vi trung bình thì động lực quy y mình là một động lực khác, và khi mình sang phạm vi lớn thì động lực quy y của mình lại là một động lực khác. Ở phạm vi nhỏ mình quy y là bởi vì mình sợ rơi vào các cõi thấp. Ở phạm vi trung bình mình quy y là vì mình sợ nỗi khổ trong cõi luân hồi sinh tử. Và chính vì vậy, động lực tu tập của phạm vi trung bình là mong muốn giải thoát khỏi toàn bộ tất cả cõi sinh tử, toàn bộ sáu cõi luân hồi. Và ở trong phạm vi lớn, bởi vì mình không chịu được cái cảnh mà nhìn thấy chúng sinh khác trải qua đau khổ, mình không chịu được mình không cam lòng trông thấy cảnh khổ của chúng sinh, cho nên mình quy y để mình đạt được Phật quả. Từ đó mình có thể giải thoát tất cả chúng sinh khác ra khỏi đau khổ. Cho nên đạo tràng mình khi đọc đến đây, mình cần nhớ là cũng là một pháp thực hành quy y. Tuy nhiên khi mình ở trong những đạo lộ, những giai đoạn khác nhau của đạo lộ, thì mình quy y nương tựa vào Tam Bảo với những động lực khác nhau. Và cho nên, nhưng mà tuy nhiên khi mình bắt đầu vào tu tập thì hai nguyên nhân nền tảng nhất bắt buộc phải có để cái sự quy y của mình là quy y chân thật, thì đó là sợ bản thân mình phải rơi vào đọa xứ, rơi vào các cõi thấp. Và niềm nguyên nhân thứ hai là tin rằng Tam Bảo có đầy đủ năng lực để che chở mình nếu như mình đặt niềm tin vào Tam Bảo, thì đó là nguyên nhân quy y. Thứ hai thì sang mục lớn thứ hai, khi mình đã xác định là khi mình đã học qua hết những nỗi khổ ở các cõi thấp ở phần đầu của phạm vi nhỏ, và mình xác định rằng mình không thể nào để cho bản thân rơi vào các đọa xứ, thì mình bắt đầu mình phát triển được cái tâm sợ hãi phải rơi vào các cõi thấp, thì mình bắt đầu tìm nơi nương tựa. Mình sẽ phát sinh một câu hỏi là bây giờ làm thế nào để không bị sinh vào nơi cõi thấp đó. Thì ở điểm thứ hai, trang 582, mình học tiếp phải nương tựa vào vào những gì. Thì phần này có hai phần: nhận ra những chỗ đáng nương tựa và giải thích tại sao những nơi đó là những nơi đáng để mình nương tựa vào. Trong quyển luận 100, 150 bài tụng có một bài kệ như thế này ở trang 582: Hãy nương tựa vào một người tuyệt đối không lầm lỗi, không mù quáng, và nơi người ấy có đủ mọi khía cạnh của thiện đức. Khi bạn nghĩ về điều này, hãy tôn trọng người nào ca tụng Ngài và an trú trong giáo lý Ngài giảng dạy. Một người mà tuyệt đối không lầm lỗi, không mù quáng, và nơi người ấy có đủ mọi khía cạnh của thiện đức. Thì bốn bốn câu đầu tiên của bài kệ này đang nói đến Đức Phật. Và khi bạn nghĩ về điều này, tức là khi đã nương tựa vào Đức Phật, thì hãy tôn trọng người nào ca tụng Ngài, có nghĩa là cũng đồng thời nương tựa vào tăng đoàn. Những người nào ca tụng Ngài ám chỉ đến tăng bảo, là những người trân trọng giáo pháp của Đức Phật và thực hành theo giáo pháp của Ngài. Và câu cuối cùng, và an trú trong giáo lý Ngài giảng dạy, tức là khi đã nương tựa vào Phật rồi thì cũng đồng thời nương tựa vào tăng và nương tựa vào pháp. Nói cách khác, khi bạn nghĩ làm sao để phân biệt cái gì đáng nương tựa, cái gì không, thì bạn sẽ muốn nương tựa Phật, người giảng dạy pháp, nương tựa vào pháp, và nương tựa vào tăng, những người sống theo pháp. Phàm phu tìm chỗ nương là những sinh vật thế gian như quỷ, thần, rồng, vân vân. Những người không phải Phật tử tìm chỗ nương là Phạm Vương, Đế Thích, vân vân. Nhưng chính những người này, chính những chúng sinh đó, cũng như là Phạm Vương, Đế Thích, rồi các vị thần, rồng, vân vân, thì những người đó, những chúng sinh đó cũng đang ở trong sinh tử. Cho nên mình là một người có động lực là giai đoạn đầu muốn thoát các cõi thấp, giai đoạn giữa, giai đoạn tiếp theo thoát khỏi toàn bộ sinh tử, và giai đoạn cuối mình muốn có cái động lực lớn là muốn thành Phật luôn. Thì mình phải quy y ở một nơi là có đầy đủ những phẩm 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 tính để có thể giúp mình đạt được mục tiêu tu tập của mình. Thì chỉ có Đức Phật, giáo pháp của Ngài, và tăng đoàn, những người thực hành theo lời dạy của Đức Phật, là nơi xứng đáng để quy y. Cho nên tiếp theo, Lam Rim có trích hai câu kệ trong tác phẩm 70 bài kệ quy y, nói rằng Phật, pháp và tăng là ba chỗ quy y cho người cầu giải thoát. Nếu chúng ta không cầu giải thoát thì không còn gì để nói. Còn nếu chúng ta cầu giải thoát, có tâm thực sự cầu giải thoát, thông qua phát triển các phương pháp tu tập dần dần từ giai đoạn nhỏ, giai đoạn trung bình đến giai đoạn lớn, thì chắc chắn mình phải nghiêm túc suy nghĩ về việc quay về nương tựa Phật, pháp và tăng. Cho nên khi mình đã xác định được chỗ nương tựa duy nhất là ba ngôi báu Phật, pháp, tăng, tuy nhiên nếu không nhận thức đúng thì sự quy y của mình không không thuần tịnh. Ở đây, nếu không nhận thức đúng thì sự quy y của ta không thuần tịnh. Ở đây, đoạn này phân tích cho mình những cái thói quen, những cái thói quen của mình. Thậm chí khi một người nói rằng họ đã quy y rồi thì họ vẫn có thể rơi vào những thói quen này. Thì con xin đọc lại: chúng ta không có tinh thần phê phán, nên dù tự cho mình là người biết đại thừa mà khi gặp chuyện rắc rối ta lại đi tìm trú ẩn trong những chỗ nương thế tục như quỷ thần, thổ thần, vân vân. Chúng ta xông khói để làm lễ tịnh hóa, hoặc đeo bùa, hoặc chạy bộ đến bất cứ một vị thần linh nào. Mọi hoạt động này chứng tỏ tình trạng nội tâm của ta. Phật tử thì phải tin tưởng vào Tam Bảo. Có thể ta đã thực thụ làm người xuất gia được một tu viện thâu nhận, thế mà ta không đủ tư cách làm Phật tử, chứ đừng nói đến là một người hiểu biết về Đại Thừa. Ở đây thì đoạn này Lam Rim chỉ tóm tắt nói về cái cách hành xử của mình nếu như mình không nghiêm túc và nghĩ về pháp pháp thực hành quy y. Con lấy ví dụ như rất là nhiều người, có những người cả có nhiều con biết, thì khi gặp trở ngại trong cuộc sống thì việc đầu tiên họ làm là đi kiếm thầy bói. Thì nếu như một người đã quy y Tam Bảo mà khi mà gặp trở ngại trong cuộc sống mà không biết vì sao cuộc sống của mình nó trở ngại như vậy, và mình vội vã mình đi gặp ông thầy bói để coi ổng nói tương lai mình như thế nào, rồi rồi mình cần phải làm gì để có thể vượt chướng ngại, thì cái cách hành xử đó là một cái bằng chứng rất rõ cho thấy mình chỉ quy y ở trên miệng mà thôi, chứ không không thực sự thực hành quy y ở trong tâm. Và nếu như khi mình gặp rắc rối trong cuộc sống và trong quá trình mình tu tập, mà cái nơi khi mình bắt đầu nghĩ về một giải pháp cho cái thực trạng hiện tại, và cái giải pháp đầu tiên của mình nếu không phải ở giáo pháp, ở Tam Bảo, ở tăng đoàn, thì mình cần phải nghiêm túc xem xét lại, kiểm tra lại xem là tâm quy y chân thật đã phát sinh ở trong tâm của mình hay chưa. Cho nên đó là phần nói về nơi quy y. Thì ở phần này thì các đoạn tiếp theo cũng phân tích khá là nhiều, ví dụ phân tích giữa việc quy y thiếu suy nghĩ và quy y có phân tích rõ ràng, cho nên mình có thể đọc thêm và so sánh với cái cách suy nghĩ của mình hiện tại để xem cái cách suy nghĩ của mình có thực sự phù hợp với phần thực hành quy y mà Lam Rim hướng dẫn mình hay không. Ở các đoạn tiếp theo thì có một số đoạn quan trọng con cũng xin nêu lại, trong trường hợp mình đọc rồi mà mình quên. Đức Phật là chỗ nương tuyệt đỉnh, bởi vì Ngài đã đạt được hai thứ lợi lạc là tự lợi và lợi tha, đến chỗ toàn hảo. Đấng đạo sư của chúng ta đã trừ khử được tất cả lỗi lầm và có được tất cả đức tính. Thì ở đây nói rằng Ngài đã đạt được hai thứ lợi lạc, đó là tự lợi và lợi tha. Tự lợi tức là Ngài đã có được tất cả những giải thoát bản thân Ngài khỏi sinh tử luân hồi và đạt đến được trí toàn tri. Ở đây tự lợi, mục đích tự lợi và lợi tha này, mình cũng như Đức Phật là khi tu thì mình cũng phải hướng đến hai mục tiêu này, tự lợi và lợi tha. Và để hướng đến mục tiêu tự lợi thì mình phải tu tập trí tuệ, đạt đến hiểu hết và đạt đến cái hiểu trực tiếp về tính không, để có thể diệt hết phiền não trong tâm. Và còn mục tiêu lợi tha tức là làm lợi cho chúng sinh, thì chính là cái nhánh phương tiện của đường tu. Thì trong đó mình phải tu tập đến hoàn hảo 6 ba la mật để rèn về phương tiện. Cho nên khi mình nghe nói đến hai thứ lợi lạc, tự lợi và lợi tha, thì mình liên hệ ngay đến việc là đó là mình cần phải tu tập và trí tuệ và phương tiện. Tu tập trí tuệ là để tự lợi, tự diệt hết phiền não trong tâm mình bằng cách thấy được trực tiếp tánh không, và tu tập phương tiện là để giúp cho cái trí tuệ đó trở nên có ích cho tất cả những chúng sinh khác. Đấng đạo sư của chúng ta đã trừ khử được tất cả lỗi lầm và có được tất cả đức tính. Cho nên ở đây mình cũng bắt đầu so sánh lại cái quá trình tu tập của mình. Đức Phật đã trừ khử được tất cả lỗi lầm và có được tất cả đức tính, thì ở đây hai cụm từ trừ khử được tất cả lỗi lầm, tức là phải bỏ được những gì phải bỏ, và có được tất cả đức tính và đạt được những gì cần đạt. Cho nên Trong toàn bộ quá trình tu tập của mình là một quá trình học, mình trong quá trình văn tu, mình tu tập theo văn tư và tu. Thì trong quá trình thứ nhất là văn, là mình học hỏi kinh điển, thì trong đó bao gồm cả việc mình phải biết được mình phải bỏ cái gì và mình phải phải tu cái gì, cho nên phải tu cái gì cho nên bỏ cái gì, đó là bỏ hết tất cả những lỗi lầm và phiền não, và tu cái gì đó là tu tất cả các đức tính. Cho nên khi mình đọc cái đoạn nhỏ này thì nói về Đức Phật, nhưng mà cũng chính là nói về cái cách mình tiến hành các pháp tu của mình. Tiếp theo, nói một cách giản dị thì Đức Phật thì Phật bảo tuyệt đối là hai pháp thân, thì là hai pháp thân, còn Phật Phật bảo tuyệt đối là hai pháp thân, còn Phật bảo tương đối là hai thân vật lý. Thì về ba thân Phật này thì có lẽ một ngày, một hôm, một dịp nào đó thì hy vọng là thầy sẽ hướng dẫn cho mình cụ thể hơn về 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 ba thân Phật. Tuy nhiên ở đây con có thể chia sẻ ngắn gọn theo những gì con hiểu biết, là khi mình đạt đến Phật quả thì cái trí tuệ của mình, tất cả những cái quá trình công đức của mình đạt được từ trước đến nay sẽ được chuyển hóa thành ba thân của Phật. Thì ba thân Phật này với mục tiêu là để có thể làm phương tiện để độ tất cả những người khác. Thì Phật thì có ba thân, mình hay nói đến ba thân Phật. Thì khi mình thành Phật thì thân và tâm của mình, thân và tâm của mình, không phải thân 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 xác thịt này, mà là huyễn thân và tâm của mình đều sẽ chuyển thành ba thân Phật. Thì đó là phần giải thích về Phật bảo. Pháp bảo là như sau: pháp bảo tuyệt đối là diệt đế và đạo đế. Đây, pháp bảo tuyệt đối là bất cứ thứ gì thuộc về diệt đế và đạo đế. Diệt đế và đạo đế là cái gì? Thì khi mình đã nghe về tứ diệu đế hoặc tứ thánh đế, thì mình có tập đế, mình có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì hay là bốn sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự thật về chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Mình nói tiếng Hán cho gọn là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì hai đế cuối cùng, tức là diệt đế và đạo đế, chính là pháp bảo thực thụ, chính là pháp bảo tuyệt đối. Mình nói mình nương nương tựa vào pháp, nương tựa vào pháp, thì mình xem tất cả những gì gói gọn trong diệt đế và đạo đế chính là nơi nương tựa thực thụ khi mình quy y pháp. Và trong tứ tứ thánh đế thì hai đế đầu tiên thuộc về thế gian, tức là những gì đang diễn ra trong thế gian này, tức là khổ đế và nguyên nhân của khổ. Còn hai đế sau cùng, diệt đế và đạo đế, thuộc về xuất thế gian, tức là mình tu được diệt đế và đạo đế thì là mình tu trọn vẹn rồi, thì mình có thể xem là dựa vào hàng thánh, tức là mình không còn cái trạng thái tâm của mình không còn thuộc về thế gian nữa. Một phần của diệt đế có nghĩa là thoát khỏi hay chấm dứt một vài chướng ngại đặc biệt, để cho một đạo lộ đặc biệt nào đó không bị bế tắc. Cho nên khi hiểu về nghĩa rộng ấy, thì diệt đế có nghĩa là niết bàn. Khi hiểu về nghĩa rộng thì đây nhiệt diệt đế có nghĩa là niết bàn, khi mình có thể chấm dứt tất cả các phiền não mà trói buộc mình trong sinh tử, và tất cả những phiền não trói buộc mình trong sinh tử, và mình diệt được tất cả những chướng ngại khiến cho mình không thể đạt được tâm tâm toàn tri, thì đó là diệt đế, nó hiểu một cách rộng nhất. Tuy nhiên ở đây trong sách giải thích thêm, một phần của diệt đế có nghĩa là thoát khỏi hay chấm dứt một vài chướng ngại đặc biệt để cho một đạo lộ đặc biệt nào đó không bị bế tắc. Tuy nhiên trong quá trình mình tu tập từng bước một, thì mình có những cái trải nghiệm, có những một cái thành tựu nho nhỏ khiến cho đường tu của mình hanh thông hơn và thuận lợi hơn, thì những cái tiểu ngộ đó, những cái phần thành tựu nho nhỏ đó cũng xem là một phần của diệt đế. Như là trong Lam Rim nói ở đây, một phần của diệt đế có nghĩa là thoát khỏi hay chấm dứt một vài chướng ngại đặc biệt để cho một đạo lộ đặc biệt nào đó không bị bế tắc. Cho nên khi mình thoát khỏi một một chướng ngại nào đó trên đường tu thì mình cũng đồng thời đạt được, mình cũng có thể đạt được hay là đi qua xong, hoàn tất xong một phần nhỏ của đạo lộ mà mình đang đi. Tiếp theo, đạo đế là phương tiện của các bậc thánh để hoàn thành diệt đế này và những thực chứng trong dầm tâm thức của họ. Tức là diệt đế là một trạng thái mình thoát khỏi một số chướng ngại và mình đạt được một số cái đạo quả trên đường tu. Cho nên mình có thể xem đó là một cái trạng thái mình cần phải đạt đến. Và đạo đế là phương tiện mình dùng để đạt được trạng thái đó. Cho nên Lam Rim nói đây, đạo đế là phương tiện của các bậc thánh để hoàn thành diệt đế này và những thực chứng trong dòng tâm thức của họ. Những người chưa học những tác phẩm cổ điển và suy nghĩ ở tầng thấp kém có thể xem ba phạm vi của Lam Rim cũng gần như pháp bảo tuyệt đối. Thông thường 12 phần kinh điển được xem là pháp bảo. Cho nên ở đây nói rằng những người chưa học những tác phẩm cổ điển và suy nghĩ ở tầng thấp kém có thể xem ba phạm vi của Lam Rim cũng gần như pháp bảo tuyệt đối. Ở đây có nghĩa là nếu như mình không có điều kiện để tu học sâu rộng, học hết ba tạng kinh điển, tam tạng kinh điển và học hết những giáo lý của Đức Phật cũng như học hết những bầu luận của chư tổ truyền thống Nà Lan Đà, thì mình có thể hiểu đơn giản rằng ba đạo lộ của Lam Rim, phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn, có thể xem như có thể mình có thể xem tổng hợp lại ba phạm vi của Lam Rim, có thể xem như là pháp bảo tuyệt đối. Có nghĩa là ba phạm vi của Lam Rim, nếu mình không có điều kiện học và học rộng hiểu nhiều thì mình có thể xem ba phạm vi của Lam Rim gần như là thâu tóm tất cả những gì được thuộc về diệt đế và đạo đế. Thì đó là về pháp bảo. Cho nên pháp bảo, mình nói pháp bảo ở đây, mình nói pháp bảo thì không có phải là bất cứ ám chỉ đến bất cứ quyển kinh nào. Quyển kinh chỉ là mình nói pháp bảo là lời dạy của Đức Phật, mà lời dạy của Đức Phật được ghi trong kinh điển. Cho nên tuy nhiên không có nghĩa là pháp bảo là tạng kinh của Đức Phật, thì tại vì tất cả những quyển kinh về mặt hình thức là phương tiện để chép lại lời dạy của Đức Phật. Tuy nhiên khi mình đi sâu vào pháp bảo, mình muốn hiểu rõ pháp bảo thì bây giờ mình nói pháp bảo là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà nếu có người hỏi mình lời dạy nào của Đức Phật thực thụ là pháp bảo, thì mình cần liên hệ lại đoạn này, đó là tất cả những gì trong diệt đế và đạo đế. Và suy cho cùng thì tất cả lời dạy của Đức Phật có lẽ không có gì ra ngoài diệt đế và đạo đế, ngoại trừ những giáo lý Phật hướng dẫn chúng ta về khổ đế và tập đế. Ngoài ra thì những phương tiện mà Phật bày cho chúng sinh để diệt khổ và diệt được nguyên nhân của khổ thì không có gì là nằm ngoài diệt đế và đạo đế. Cho nên đó là pháp bảo. Cho nên sau khi học Lam Rim đó rồi thì khi nói mình nương tựa pháp, tức là nương tựa tất cả những gì thuộc về diệt đế và đạo đế. Hy vọng là một 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 dịp nào đó trong tương lai thì đạo tràng mình có dịp trực tiếp nghe thầy hướng dẫn cặn kẽ hơn về tứ diệu đế. Tăng bảo là như sau: Bảo châu tối thượng về tăng là những bậc thánh có bất cứ giải thoát nào trong tám giải thoát. Một nhóm bốn phàm phu đã thọ và giữ của túc giới được xem là tăng bảo. Nếu giúp đỡ hay làm hại những người này, ta sẽ tạo những quả báo thuộc phước hành và phi phước hành đối với tăng. Cho nên đây là cái định nghĩa cụ thể về 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 tăng bảo trong giải thoát trong lòng Tây. Và còn một định nghĩa khác đơn giản hơn, dễ hiểu hơn mà thầy hay hướng dẫn mình trên lớp, đó là nếu mình là tất cả những người mà thực hành chính xác theo lời dạy của Đức Phật, thì mình có thể xem là một phần của tăng bảo. Cho nên thầy cũng nhấn mạnh tăng bảo. Không nhất thiết là những tu sĩ đã xuất gia mặc mặc áo tu, bởi vì thầy có nói rằng nếu một người xuất gia nhưng không có thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật thì người đó cũng chưa chắc xứng đáng là một phần của Tăng Bảo. Nếu mình là cư sĩ, một người là cư sĩ mà mình thực hành đúng bổn phận của cư sĩ, thực hành đúng những gì mà Đức Phật dạy cho cư sĩ, Đức Phật dạy, thì mình cũng có thể được xem là một phần của Tăng Bảo. Cho nên đó là nhận diện được nơi quy y. Đó là phần lớn thứ hai, nương tựa vào những nơi nào, đó là Phật, Pháp và Tăng. Con vừa ôn lại cho đạo tràng định nghĩa về Phật, Phật Bảo, định nghĩa của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Lý do tại sao đó là những chỗ đáng nương tựa thì có bốn lý do. Hôm trước thầy đã hướng dẫn trên lớp, con sẽ đi qua phần này nhanh. Thứ nhất là Đức Phật là người đã thoát khỏi nguy hiểm. Đức Phật là người đã thoát khỏi nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là những cái nỗi nguy hiểm rình rập, những cái nỗi khổ trong toàn bộ cõi luân hồi, thì Đức Phật đã tự bản thân Ngài đã thoát khỏi những nỗi khổ này rồi, những hiểm nguy trong cõi luân hồi rồi. Thì đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Ngài thiện xảo về phương tiện, tức là Ngài có đủ tất cả những phương tiện để giải thoát chúng sinh khỏi nỗi hiểm nguy. Cho nên ở đây nói rằng nếu Ngài giải thoát khỏi mọi nguy hiểm riêng của bản thân Ngài, nhưng Ngài không có đủ phương tiện thiện xảo để che chở người khác, thì Ngài cũng sẽ không làm gì được, thì cũng không trở thành nơi 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 nương tựa đáng tin cậy được. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là Ngài có lòng bi mẫn và Ngài đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh, không phân biệt bạn hay là thù hay là người thân hay là người lạ, vân vân. Lý do thứ tư là Đức Phật, công hạnh của Đức Phật, Phật sự là chỉ để phục vụ chúng sinh mà thôi. Cho dù chúng sinh đó có làm lợi cho Ngài hay không thì Ngài không có để tâm. Đức Phật làm việc vì tất cả chúng sinh, dù chúng sinh có giúp gì Ngài hay không. Thì đây là bốn lý do tại sao chúng ta nương tựa vào vào Phật Bảo nói chung và nương tựa vào Tam Bảo nói riêng. Cho nên trong bài kệ đầu tiên mà con trích ra trong đầu buổi hôm nay, hãy nương tựa vào một người tuyệt đối không lỗi lầm, không vù, không mù quáng, và nơi người ấy có đủ mọi khía cạnh của thiện đức. Khi bạn nghĩ về điều này, hãy tôn trọng người nào ca tụng Ngài và an trú trong giáo lý của Ngài. Cho nên ở đây mình thấy một điều nữa là khi đã nói đến quy y thì mình phải quy y cả ba ngôi báu. Không có chuyện chỉ quy y Phật mà không không chịu quy y Pháp và không chịu quy y Tăng. Bởi vì ở đây nói rằng khi bạn nghĩ về điều này, hãy tôn trọng người nào ca tụng Ngài và an trú trong giáo lý Ngài giảng dạy. Khi đã quy y Phật rồi thì mình phải, hiển nhiên là mình cần phải phát triển được tâm quy y Pháp và quy y Tăng. Không có chuyện mình chỉ kính Phật thôi, còn Pháp và Tăng thì mình bỏ qua, hoặc là chỉ kính Phật và kính Pháp rồi không không chịu kính Tăng, thì đó là chuyện không có đúng. Tiếp theo, giáo lý nói về làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y. Đây là một điểm quan trọng mà có thể trước khi mình học Lam Rim mình chưa từng nghe nói đến. Mình chỉ đi chùa, dự lễ quy y khá nhiều lần và chưa bao giờ tự hỏi rằng làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y. Nếu mình chưa bao giờ gặp gặp được giáo lý này thì bây giờ mình nên bỏ thời gian để thiền quán về điểm này sau khi mình đã được học. Biết được ta đã chân thật quy hay chưa thì có bốn điều kiện nhỏ. Thứ nhất là biết rõ những thiện đức của nơi mà mình nương tựa. Thứ hai, điều kiện thứ hai là biết rõ khác nhau giữa ba ngôi báu. Điều kiện thứ ba là kiểm tra lòng tin của mình. Điều kiện thứ tư là xem mình đã quy y Tam Bảo rồi, mình có không chấp nhận một nơi quy y khác hay là không. Cho nên ở đây nói về thiện đức của chỗ ta nương tựa, ta phải quy bằng cách biết rõ những thiện đức của từng ngôi báu trong ba ngôi báu. Vậy có ba phần: thiện đức của Phật, thiện đức của Pháp và thiện đức của Tăng. Thiện đức của Phật thì Phật có bốn loại thiện đức về thân, thiện đức về thân của thân Phật, thiện đức của khẩu Phật, thiện đức của ý Phật và thiện đức về của những cái thiện tích đức của công hạnh của Đức Phật. Cho nên mình có thân, khẩu, ý và công hạnh Phật hay là hành động của Phật. Thiện đức của Phật thì hôm trước trên trên lớp thầy nói thiện đức của Đức Phật là của thân Phật là những cái tướng tốt và cái vẻ đẹp ở trên thân của Phật. Thì tất cả những tướng tốt trên thân Phật, những tướng chính và tướng phụ, thì đây tất cả đều là kết quả của việc tu tập phương tiện. Cho nên hồi nãy có nói là ngài đã mình nói đến ba thân Phật ở trên trên kia, con có chia sẻ cực kỳ ngắn gọn về ba thân Phật. Thì khi mình nói rằng khi khi mình thành Phật thì tâm của mình sẽ thành pháp thân của Đức Phật, cái trí của mình trí cái trí của mình thành pháp thân của Đức Phật rồi. Rồi cái thân của mình và không phải thân vật lý này, bởi vì thân vật lý này là một cái xác chết, khi mình chết nó là một cái xác chết, và cái huyễn thân của mình trong quá trình tu tập sẽ hóa thành thân Phật, thân Phật và sắc thân hoặc là hóa thân hoặc là báo thân, tức là sắc thân gọi chung là sắc thân Phật. Thì trên thân của Phật đó có những cái điểm đẹp nào, có những cái tướng tốt, tướng đẹp nào, thì tất cả đều do công phu tu tập tích lũy công đức của mình. Thì mình tích lũy công đức nhiều, mình tu giỏi, thì khi mình thành Phật thì mình cũng có được những cái đức tính đó. Cho nên ngài Tông Khách Ba có viết một bài kệ thế này, trang 593 trong quyển Lâm Rim số 1 con đang chiếu trên màn hình: thân thể sinh ra do 10 triệu đức tính tuyệt hảo, lời nói thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình, con thấy được như thật tất cả pháp khả thi, con kính lễ vị tối thượng trong dòng họ Thích Ca, như thể đấy là thân giác ngộ biến khắp của tất cả pháp khả tri. Cho nên hai dòng đầu tiên của bài kệ này là thân thể sinh ra do 10 triệu đức tính tuyệt hảo, lời nói thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình. Cho nên tướng tốt của Đức Phật có được là do công hạnh của Đức Phật, cái hành động của Phật và lời nói của Phật. Lời nói của Phật là toàn là thuyết pháp thôi, và thỏa mãn hy vọng của vô lượng hữu tình. Và 10 triệu đức tính tuyệt hảo của Phật là do là mình tất cả những công hạnh của Phật và những cái thiện đức của Phật đã tích tập được và khiến cho ngài có được cái thân có đầy đủ các hảo tướng, tất cả những cái tướng trạng dễ nhìn và đẹp đẽ như là trên thân của ngài. Thì tiếp theo đó là nó là tóm tắt về thiện đức của thân Phật, thiện đức của lời Phật. Lời ngài có 60 vẻ khác nhau. Một mật điển nó nói đến những đặc điểm căn bản là mặc dù ngài chỉ nói một chuyện mà trong đám đông mọi người hiểu theo hoàn cảnh của riêng mình. Tông Khách Ba, hiện thân của Văn Thù, nói trong tác phẩm Những Bài Thơ Về Con Người Chân Thật: nếu tất cả hữu tình trên thế gian đồng loạt xin giải đáp nghi ngờ, ngài có thể hiện trước tất cả chúng, đồng thời với cùng một lời nói sử dụng cùng một thân thể ấy, giải quyết tất cả quan niệm sai lầm của chúng. Cho nên hiểu cơ bản ở đây, lời Phật có một phẩm chất vô cùng đặc biệt, đó là ngài có thể thuyết pháp một lần duy nhất, tuy nhiên từng chúng sinh trong đại chúng, trong thính chúng có thể hiểu được cái pháp đó và giúp được họ từng người một và vượt qua cái chướng ngại riêng biệt của họ. Cho nên ngài Đức Phật chỉ nói một lời thôi, chỉ nói chung cho thính chúng một lời, và từng người trong thính chúng hiểu theo cách riêng, có thể hiểu theo cách riêng của họ, và cách hiểu riêng của họ có khả năng giúp họ đạt được cái mục tiêu riêng của họ. Cho nên đó là một phẩm tính vô cùng đặc biệt của lời Phật. Cho nên đó là phẩm tính quan trọng nhất của lời Phật. Và nhưng vẫn chưa hết, đoạn cuối cùng ở đây nói rằng Lời giác ngộ có vô lượng đức tính cũng như có thể làm công việc của thân giác ngộ và ý giác ngộ. Cho nên trong nhiều trường hợp thì lời của Đức Phật cũng có thể có được tác dụng như là thân Phật và ý của Phật. Và tiếp theo mình đi sơ qua về những thiện đức của ý Phật. Những thiện đức này được đề cập chi tiết trong những cổ thư nói về đức tính do 21 thành phần của sự tỉnh thức nguyên ủy, thập lực, 18 bất cộng, vân vân. Những người học và quán những cổ thư cần cần quán giáo lý đặc biệt này để rút ra những lợi ích. Nói tóm lại thì những phần này khi có dịp mình sẽ khi có còn thời gian nhiều là gần tới buổi ôn tập, giả sử lúc mình thi thì có điều kiện thì con sẽ đi chia sẻ thêm về những từ chuyên môn này. Nói tóm lại có hai hạng thiện đức do toàn trí và thiện đức do từ bi. Mình đang nói đến ý của Phật thì ý của Phật có hai thiện đức do toàn trí và do từ bi. Toàn trí và từ bi là do hai nhánh tu tập mà có được, đó là nhánh tu tu trí tuệ và tu phương tiện. Vì chư Phật toàn tri nên ngay cả khi Ngài đang an trú trong thiền định về chân đế, Ngài cũng biết được tất cả những pháp khả tri rõ ràng như nhìn trái xoài trên bàn tay. Vì chư Phật toàn tri nên ngay cả khi Ngài đang trú trong thiền định về chân đế, Ngài cũng biết được tất cả những pháp khả tri rõ ràng như nhìn trái xoài trên bàn tay. Ở đây mình phải hiểu câu này như thế nào? Về tâm toàn tri, đây là đặc điểm quan trọng nhất của tâm toàn tri của Đức Phật. Ở đây hiểu đơn giản hơn là chỉ có tâm toàn tri của Đức Phật là tâm mới có thể cùng một lúc hiểu được, mới có thể cùng một lúc tri nhận được tánh không và duyên khởi. Ở đây mình khi mà sang phần phạm vi lớn á, mình sẽ thấy rằng mình phải học, mình phải rèn luyện tánh không và duyên khởi cùng một lúc, đó là hai mặt của thực tại này. Tuy tuy các tuy tất cả các pháp có bản chất là không, nhưng mà trên nền tảng không đó thì các duyên nó hội tụ lại với nhau để nó sinh ra thành thành những pháp tương đối có khả năng, có công năng rõ ràng. Đó là những pháp khả tri, là những pháp về được thiết lập dựa trên nhân duyên mà có công, có chức năng, có công năng rõ ràng. Và những người chưa đạt được Phật quả, ngay cả như Bồ Tát ở địa rất là cao, thì chỉ có thể cái tâm của những vị đó chỉ có thể tri nhận một bên trong một lúc mà thôi. Ví dụ như nếu nếu tri nhận nếu tâm vị đó đang thiền về tánh không thì vị đó không thấy được duyên khởi, và nếu đang thiền về duyên khởi thì lại tuột mất tánh không. Đó là cái cách, đó là cái đặc điểm của tâm của một người mà chưa chưa có đạt được tâm toàn tri như là tâm của một vị Phật. Và chỉ có tâm của một vị Phật mới có thể cùng một lúc tri nhận được cả hai mặt đó, đó là tánh không và duyên khởi. Cho nên ở đây nói rằng vì chư Phật toàn tri nên ngay cả khi Ngài đang trú trong thiền định về chân đế, tức là đang thiền về tánh không, Ngài cũng biết được tất cả những pháp khả tri rõ ràng. Những pháp khả tri rõ ràng tức là những pháp hữu vi, tức là những pháp mà trình hiện và dựa trên nhân duyên trình hiện ở bên khía cạnh về duyên khởi, như nhìn trái xoài trên bàn tay. Cho nên khi mình được hỏi tâm toàn toàn tri của Đức Phật có gì hay, thì mình nên biết đến đặc điểm vô cùng quan trọng này. Đó là về đặc điểm của tâm toàn tri. Và tiếp theo là từ bi. Tiếp theo là tâm từ bi là một đặc điểm của ý Phật thì khá dễ dàng. Và một lần nữa, và một đặc điểm khác là năng lực thần thông của thân giác ngộ. Đó là qua đặc điểm của thân Phật. Thân Phật ở đây là có năng lực thần thông, là khả năng thị hiện trước bao nhiêu đệ tử cũng được, như 10 triệu, 1 tỷ, vân vân. Thì mình có thể xem thêm trong sách để biết được tất cả những phẩm tính năng lực của Phật bảo. Cho nên trong sách nói khá là kỹ, cho nên lớp mình có thể đọc sách thêm. Ở trong phần này thì con quay lại những điểm chính. Biết rõ khác nhau giữa ba ngôi báu. Tiếp theo là mình cần phải biết rõ khác nhau. À, con vừa xong phần thiện đức của Phật bảo, bây giờ thiện đức của Pháp. À, những thiện đức của Pháp thì đâu là những thiện đức của Pháp? À, thế mình nói tóm lại, nếu mình hiểu một cách nhanh nhất thì Pháp là nguyên nhân trực tiếp để một chúng sinh có thể thành Phật. Nếu bạn đã được học những cổ thư thì hãy nghĩ về Pháp là con đường diệt trừ những chướng ngại, một nhiệm vụ của những con đường không gián đoạn trong đạo lộ kiến đạo. Ở đây Pháp là con đường diệt trừ chướng ngại. Nếu bạn không hiểu điều này thì hãy nghĩ như sau: từ từ đâu chư Phật phát sinh, những vị có được những điều bất khả tư nghị như trên, các ngài đã phát sinh và sẽ phát sinh tùy thuộc vào pháp sở chứng và những con đường diệt khổ, vân vân. Các ngài đã phát sinh và sẽ phát sinh tùy thuộc vào pháp sở chứng. Pháp sở chứng ở đây tức là khi mình nói đến pháp á, thì có thể nói đến pháp, tức là mình học ở trên kinh điển, và pháp thứ hai đó là pháp nó nằm trong dòng tâm thức của mình. Khi một cái hình thức của pháp là giáo pháp, là lời dạy của Đức Phật, được nói đến trong kinh điển, và một cái hình thức thứ hai pháp đó là trải nghiệm về giáo lý của mình ở trong dòng tâm thức của mình. Khi mình tu tập, mình đạt được một trải nghiệm. Khi mình tu tập, mình được đạt được một trải nghiệm ở trong dòng tâm thức của mình, thì cái đó cũng cũng là pháp. Tuy nhiên cái đó là pháp sở chứng, tức là sở là của mình á, thì mình đã chứng được cái pháp đó trong dòng thức của mình. Cho nên khi mình nói đến pháp, mình có hai loại mình có thể phân biệt ra: là pháp là mình học ở bên ngoài, là lời dạy của Đức Phật, và pháp thứ hai là cái trải nghiệm của mình khi mình tu tập một điểm giáo pháp nào đó, mình đạt được một trải nghiệm trong dòng tâm thức, thì đó cũng là được xem là pháp. Và đoạn câu cuối cùng trong đoạn này, hãy nghĩ rằng pháp có cái đức sản xuất ra chư Phật. Chỗ này mình có thể đọc lại theo cách cho tinh gọn hơn, là một phẩm chất của pháp là có cái công năng để làm phát sinh ra ra chư Phật. Tức là mình dựa vào pháp, nhờ vào pháp, là pháp là nguyên nhân trực tiếp để có thể diệt hết phiền não và trong tâm thức của chúng sinh. Bởi vì một chúng sinh đã diệt được hết phiền não trong dòng tâm thức, thì chúng sinh đó ngay lập tức trở thành một vị Phật. Thì cho nên pháp, thiện đức của pháp là có thể giúp mình diệt hết phiền não trong tâm. Người ta thường có thể xem pháp bảo là 10 tầng bậc, 5 đầu lộ, vân vân. Nói cách khác, đó là chân lý về về diệt về về diệt và những con đường không gián đoạn ở trong những đạo lộ về kiến và thiền. Ở đây đoạn này nói cách khác, pháp là diệt đế và đạo đế như hồi nãy mình có nói. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là điều phục tâm thức của chính mình. Vậy thế nói một cách giản dị để cho bạn có được một hình ảnh cụ thể, ta cũng có thể nói Lam Rim chính là pháp bảo. Và điều này tôi đã nói điều này, tức là ngài Pawanka Rinpoche đã đề cập điều này ở trên. Nói tóm lại, khi thiện đức của pháp là có công năng chuyển một người từ phàm phu thành một vị Phật, tức là mình tu tập theo pháp thì mình sẽ thành Phật. Thì đó là cách hiểu dễ dàng nhất theo hai đoạn này trong Lam Rim. Con sẽ đi xong nói luôn phần thiện đức của tăng rồi mình nghĩ sau. Những thiện đức của tăng, ta hãy lấy ví dụ một vị thanh văn trên đạo lộ tích lũy. Vị ấy được thúc đẩy phải từ bỏ dòng sinh tử luân hồi rồi đi vào đạo lộ tích lũy công đức, xây dựng 13 điều kiện để được giác ngộ thanh văn, thành tựu ba phần đầu trong 37 pháp hành giác ngộ, hóa thân để giúp đỡ những người khác, có được thần thông, vân vân. Cho nên mình đoạn này nói về ví dụ một vị thanh văn Từ lúc bắt đầu tu tập qua tích lũy tư lương cho đến khi nào thì đạt được cái mục tiêu cuối cùng của trong 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 đạo lộ thanh văn, thì mình thấy rằng một vị đó phải trải qua rất nhiều, phải thành tựu được rất nhiều cái đạo quả dọc dọc theo đường tu. Cho nên thanh văn trên đạo lộ kiến đạo, đây mình thấy thanh văn trên đạo lộ kiến đạo đã hiểu được, đã trực tiếp hiểu được tánh không, không cần hình ảnh trong tâm, tức là cái trí về tính không của hàng thanh văn trong kiến đạo là đã nhìn trực tiếp tánh không rồi, và không cần phải mượn một cái hình ảnh phụ để có thể giúp hiểu rõ về mặt lý thuyết nữa, mà đã trải nghiệm trực tiếp luôn rồi. Và trên đạo lộ thiền quán, tức là tu đạo, họ bỏ được 81 đối tượng cần từ bỏ. Khi những vị thanh văn đạt A-la-hán, tức là đến được vô học đạo của thanh văn, họ còn có nhiều thiện đức hơn nữa. Họ có thể phối hợp nhiều vật thể lại với nhau, họ có thể phát xuất được nhiều hóa thân nhờ thiền định về đất nước, gió lửa và hư không. Họ có thể đi đến bất cứ đâu để giáo hóa đệ tử, vân vân. Cho nên những ví dụ này để chứng tỏ những thiện đức của tăng là những người thực hành theo đúng lời dạy của Đức Phật. Và đặc biệt ở đây nói về tăng và nói về thánh tăng, tức là những phần của tăng bảo mà đã chứng được tánh không. Khi một người đã chứng được tánh không, vô vô được kiến đạo, thì mình được xem đó là những vị đó đã dựa vào hàng thánh, không còn là phàm phu nữa, bởi vì thấy được tánh không. Cái thấy về các pháp bên ngoài đã trở nên khá là thanh tịnh rồi, thì mình xem những vị đó là thánh, đã vượt qua hàng thánh. Cho nên tăng bảo mình cũng có thể chia làm hai, là thánh tăng và phàm tăng. Phàm tăng là những vị đang tu tập nhưng mà chưa thấy được tánh không, chưa chưa đi vào kiến đạo, còn thánh tăng là những vị đã thực sự đi vào kiến đạo rồi. Tuy nhiên rất là khó để mình nhìn bên ngoài mà xác định được một vị có thấy được tánh không hay là chưa. Cho nên mình nếu mình tu tập và nếu mình thực hành kính trọng tăng, nương tựa tăng, thì mình có thể hiểu đơn giản là mình kính trọng và nương tựa vào tất cả những người đang thực hành theo giáo lý của Phật. Cho nên con vừa mình không còn nhiều giờ, con vừa đi hết đến chỗ biết rõ thiện đức của những chỗ ta nương tựa. Ở phần quy y này con đi con đọc qua sách đã khá là kỹ, bởi vì phần quy y này là một phần quan trọng. Cho nên phần quan trọng, và đạo tràng cũng thấy là trong trong quá trình mình đi qua phần quy y này có những cái khái niệm mới, có những cái mới rất là quan trọng. Cho nên buổi ôn tập tiếp theo con sẽ tiếp tục chia sẻ với đạo tràng, mình cùng nhau đọc lại tiếp theo phần 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 trong sách thuộc về chỗ quy y. Ở đây con thấy có một vài câu hỏi trong giải thoát lòng Tây trang 52, 252, 253 nói kinh doanh tượng Phật và kinh sách là phạm tội, nếu không có người bán thì chúng con biết mua ở đâu. Nhất đâu thì câu hỏi này con không có câu trả lời, con không có câu trả lời mà tự tin được, nhưng mà con sẽ hỏi thầy. Tuy nhiên để nói được một có phạm tội hay không thì mình có một vài cách mình suy nghĩ, đó là xem về mình, nếu mình có học đầy đủ về nhân quả thì mình xem nhân quả của việc này như thế nào, và một lần nữa, và mình xem tại vì mình là cư sĩ, mình không có học hết giới luật, cho nên mình cũng cần phải xem một cái hành động nào đó có phạm giới hay không. Một tội ác thì nếu như mình học đến phần nghiệp trong 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 Lam Rim á, thì ác nghiệp là cái định nghĩa, một những định nghĩa chung của ác nghiệp, đó là ác nghiệp là một cái hành động tạo ra một cái đau khổ trong tâm thức của chúng sinh. Thì khi mình giả sử sau này mình học rộng ra, mình có học về giới, mình học về nhân quả, mình học về thiện nghiệp ác nghiệp, thì dần dần mình sẽ có cách để tự tìm câu trả lời cho những tình huống như thế này. Tuy nhiên trong câu hỏi cụ thể này thì con không có câu trả lời. Con xin trả lời một câu hỏi nữa trước khi mình nghỉ buổi ôn tập hôm nay. Nói lại ba phạm vi một cách tóm gọn mà vẫn đủ nghĩa nhất được không ạ? Con sẽ nói tóm gọn lại, chia sẻ tóm gọn lại, nhưng mà khi đã tóm rồi thì nhiều khả năng sẽ không đủ nghĩa. Nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức. Ba phạm vi ở đây Lam Rim chia làm ba phạm vi, và trước khi mình nói về ba phạm vi như thế nào thì mình cần làm rõ ba phạm vi này. Thứ nhất là để phân loại giáo lý, để phân loại giáo lý theo một động cơ tu tập. Thứ nhất là để phân loại những điểm giáo lý xét theo trình tự tu tập và mục tiêu tu tập. Ba phạm vi này không có nghĩa là hành giả được chia làm ba nhóm, rồi trong ba nhóm đó mạnh ai nấy tu, không 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 dòm ngó gì đến những nhóm khác. Nhóm nhỏ thì tu theo nhỏ, nhóm giữa, nhóm trung bình tu trung bình, nhóm lớn tu theo nhóm lớn, không ai ngó đến ai, thì cách hiểu đó là rất sai lầm. Ba phạm vi này, một người từ lúc còn phàm phu cho đến lúc đạt được Phật quả theo đạo lộ của Lam Rim phải đi qua hết ba phạm vi này. Trong phạm vi thứ nhất thì mới phát tâm thì mình có động lực, mình có động lực là muốn thoát khỏi bám chấp vào đời này và muốn có được hạnh phúc ở đời sau, muốn có được hạnh phúc ở đời sau. Cho nên bởi vì cái động cơ muốn có được hạnh phúc ở đời sau, cho nên mình phải tìm mọi cách để phát triển được tâm xả ly hay tâm buông xả, tức là mình phải buông khỏi bám chấp vào những hạnh phúc đời này thì mình có được hạnh phúc đời sau, và đồng thời mình cũng phải tìm cách để đảm bảo rằng đời sau mình được sinh vào cõi cao, không bị rơi vào ác đạo. Cho nên chính vì vậy ngay ngay đầu buổi con đã tóm tắt lại là chính vì vậy mình phải quy y trong phạm vi nhỏ. Pháp pháp thực hành quan trọng nhất là quy y Tam Bảo. Để có thể tam bảo, để có thể không phải rơi vào các đọa xứ. Thì đó là động cơ tu tập của phạm vi nhỏ, đó là tìm mọi cách để phát triển tâm buông xả, tức là không còn bám chấp vào hạnh phúc của đời này. Sang phạm vi trung bình thì động cơ tu tập chính yếu của phạm vi trung bình là phát tâm cầu giải thoát. Giải thoát khỏi khỏi toàn bộ sáu cõi luân hồi. Động cơ tu tập của phạm vi trung bình là giải thoát khỏi sáu cõi luân hồi, tức là giải thoát khỏi sinh tử. Và sang phạm vi lớn thì động cơ tu tập của phạm vi lớn là thành Phật, là mong muốn được thành Phật để cứu giúp tất cả những chúng sinh. Cho nên hồi nãy trong phần quy y khi nói đến quy y thì mỗi một trong phạm vi nhỏ thì mình quy y với một động lực khác, trong phạm vi trung bình mình quy y với động lực khác, và trong phạm vi lớn mình quy y với động lực khác. Trong phạm vi nhỏ mình quy y Tam Bảo với vì tâm sợ hãi những nỗi khổ ở cõi thấp, và tin rằng Tam Bảo sẽ che chở mình khỏi cái khỏi rơi vào những cõi thấp đó nếu như mình nương tựa đúng đắn. Và trong phạm vi trung bình, khi mình tu đến đó thì mình quy Tam Bảo là với động lực là muốn giải thoát khỏi tất cả sinh tử, tất cả các cõi luân hồi. Và trong phạm vi lớn khi mình quy Tam Bảo là với một cái lý do là bởi vì mình không thể chịu đựng được cái cảnh khổ của chúng sinh khác, và quy Tam Bảo để thành Phật, để từ đó giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi. Cho nên đó là phần tóm tắt và hy vọng, và không không mất ý nghĩa chính của tu tập trong ba phạm vi nhỏ. Điều quan trọng nhất ở đây là mình không thể nào nói rằng tôi động lực của tôi là thành Phật, cho nên tôi không cần tu phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình, thì đó là hoàn toàn sai lầm. Mình phải tu theo cả ba. Cho nên con xin phép được ngừng buổi ôn tập ngày hôm nay ạ. Buổi ôn tập tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau điểm đi qua tiếp sách giải thoát rồng tay phần phần quy y. Có thể mình sẽ chậm hơn nội dung thầy hướng dẫn trên lớp, nhưng mà mình đi chậm một chút để mình xem hết trong trong những phần quan trọng này, thì sách giải thoát rồng tay hướng dẫn mình những gì. Khi nào có thời gian thì mình có thể đuổi theo nội dung thầy hướng dẫn trên lớp. Con cảm ơn đạo tràng, chúc đạo tràng ngủ ngon ạ.